thưa quý vị thính giả, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II là vị chủ căn rất sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi. Ngoài khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, tất cả là của Mẹ, ngay từ khi còn là linh mục và giám mục, Đức Carol Wojtyła hay hành hương các đền thánh Đức Mẹ và trung tâm Thánh Mẫu đó đây. Khi lên làm giáo hoàng trong các chuyến công du ngoài Italia, cũng như trong các chuyến viếng thăm các giáo phận Italia, Ngài cũng tiếp tục thói quen ấy. Chính lòng tôn sùng Mẹ Maria đã khiến Mẹ ra tay can thiệp cứu Đức Gioan Paulo II khỏi chết trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chính Mẹ đã khiến cho các viên đạn của tay giết mướn nổi tiếng Ali Aksha, kẻ không bao giờ giết hụt một ai, đã không đụng đến cơ phận quan trọng nào trong người của Đức Gioan Paulo II. Một năm sau đó, Đức Gioan Paulo II đã hành hương Fatima và tặng Đức Mẹ viên đạn đã bắn vào người Ngài. Viên đạn sau đó được gắn trên chiều thiên của Đức Mẹ. Trong năm Mân Côi 1982-1983, Đức Gioan Paulo II cũng cho làm một bức khảm đá màu hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng với huy hiệu Totus Tuus của Ngài và gắn trên tường của Dinh Tông Tòa, quay mặt xuống quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các cuộc hành hương, Đức Gioan Paulo II cũng thường chủ sự các buổi lần hạ Mân Côi kính Đức Mẹ, đặc biệt trong các ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5 và tháng 10 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong nội thành Vatican. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ căn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Gioan Paulo II đã công bố tông thư Rosarium Virginis Mariae, chàng hoa hồng hay kinh mân côi của trinh nữ Maria. Kể cả phần dẫn nhập và kết luận, tông thư gồm 43 số. Trong phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Paulo II viết, kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria được phát triển trong ngàn năm thứ hai dưới hơi thổi của thần khí của Thiên Chúa, là lời cầu nguyện được nhiều vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Trong sự đơn sơ và sâu sắc, kinh mân côi cũng là một lời kinh có ý nghĩa trong ngàn năm thứ ba mới khởi đầu. Nó được lồng khung trong con đường tinh thần của một Kitô giáo sau 2000 năm đã không mất gì trong sự tươi mát ban đầu và cảm thấy được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy ra khơi. Để nói lại, còn hơn thế nữa, để kêu lớn lên, Chúa Kitô là Chúa và là đấng cứu độ cho thế giới, là đường, là chân lý và là sự sống. Như đích tới của lịch sử nhân loại, trung tâm trong đó đồng quy các lý tưởng của lịch sử và của nền văn minh. Thật vậy, dù có đặt thái diện mạo của Đức Maria, kinh mân côi là lời kinh có trọng tâm Kitô học. Trong sự đơn sơ của các yếu tố, nó tập trung nơi mình chiều sâu của toàn sứ điệp tin mừng, mà nó như là một bản tóm tắt. Trong kinh mân côi vang vọng lên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat vĩnh cửu của Mẹ, chúc tụng công trình nhập thể cứu chuộc, được bắt đầu nơi cung lòng đồng trinh của Mẹ. Với kinh mân côi, dân Kitô theo học trường của Đức Maria để cho mình được dẫn vào việc chiêm nghiệm vẻ đẹp gương mặt của Chúa Kitô và vào kinh nghiệm sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh mân côi, tín hữu kiến múc dồi dào ơn thánh như thể nhận được từ chính tay của Mẹ đấng cứu độ. Tiếp tục tông thư Đức Gioan Paulo II trình bày tương quan của các giáo hoàng với kinh mân côi và khẳng định rằng biết bao nhiêu giáo hoàng tiền nhiệm đã góp phần quan trọng vào việc thăng tiến lời kinh này. Một cách đặc biệt phải kể đến Đức Leo XIII là người đã công bố thông điệp Supremi Apostolatus Officio, mở đầu cho nhiều can thiệp khác về lời kinh mân côi và chỉ cho thấy nó là dụng cụ tinh thần hữu hiệu trước các sự dữ của xã hội. Trong số các giáo hoàng mới hơn thăng tiến kinh mân côi trong thời Công đồng, có Đức Giáo hoàng Gioan 23 và nhất là Đức Phaolô 6 là đứng trong tông huấn Marialis Cultus, đã nhấn mạnh tính cách tin mừng của kinh mân côi và chiều hướng Kitô của nó trong sự hòa hợp với linh hứng của Công đồng Trung Vatican II. Thế rồi chính tôi cũng đã không bỏ qua dịp nào mà không khích lệ việc siêng năng lần hạt mân côi. Ngay từ các năm thiếu thời, lời kinh này đã có một chỗ quan trọng trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. chuyến công du mới đây tại Ba Lan và nhất là lần viếng thăm đền thánh Calvaria đã nhắc nhớ cho tôi điều đó. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc tươi vui cũng như trong những khi bị thử thách. Tôi đã tín thác cho Kinh Mân Côi biết bao nhiêu lo lắng. Trong Kinh Mân Côi, tôi đã luôn luôn tìm được sự ủi an. Cách đây 24 năm, ngày 29 tháng 10 năm 1978, khi vừa được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô được 2 tuần, tôi như mở tâm hồn ra và tự nhủ. Kinh Mân Côi là lời kinh tôi yêu mến nhất, lời kinh tuyệt vời trong sự đơn sơ và trong sự sâu xa của nó. Trong một nghĩa nào đó, có thể nói rằng Kinh Mân Côi là một lời cầu chú giải chương sau cùng của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của công đồng Trung Vatican II. Chương nói về sự hiện diện tuyệt diệu của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Thật thế trên nền của các lời kính mừng Maria đi qua trước con mắt linh hồn các giai đoạn chính của cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Chúng cùng nhau làm thành các mầu nhiệm tươi vui, đau khổ và vinh quang, và đặt để chúng ta trong sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu qua, có thể nói như vậy, trái tim của mẹ người. Đồng thời con tim của chúng ta có thể khép vào trong các trục này của Kinh Mân Côi, tất cả các sự kiện, bao gồm cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc gia, giáo hội và nhân loại. Các chuyện riêng tư và các chuyện của tha nhân, và một cách đặc biệt của những người gần gũi với chúng ta nhất, thân yêu với chúng ta nhất. Như thế lời Kinh Mân Côi đơn sơ đập nhịp cuộc sống con người. Anh chị em thân mến, với các lời này, tôi đã để năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của tôi vào trong nhịp thường ngày của Kinh Mân Côi. Hôm nay bắt đầu năm thứ 25 phục vụ như người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng ước mong làm như vậy. Trong các năm qua, tôi đã nhận được biết bao nhiêu ơn từ Đức Thánh Trinh Nữ qua Kinh Mân Côi. Magnificat anima mea Dominum, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tôi ước ao nâng lên Chúa lời cảm tạ của tôi với các lời của Mẹ rất thánh người. Dưới sự che chở của Mẹ, tôi đặt để sứ vụ Phêrô của tôi, Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đề cập tới năm Mân Côi 2002-2003. Theo làn sóng suy tư của tông thư Novo Millennio Ineunte, bước vào ngàn năm mới, mời gọi dân Chúa cử hành năm thánh, khởi hành từ Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô II đã cảm thấy nhu cầu khai triển suy tư về Kinh Mân Côi, như là đội triều Thiên Đức Mẹ cho tông thư, để khích lệ tín hữu chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô cùng với Mẹ và theo học trường của Mẹ Chí Thánh. Thật vậy, đọc Kinh Mân Côi không gì khác hơn là cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô. Để đề cao tầm quan trọng của việc mời gọi này nhân dịp kỷ niệm 120 năm thông điệp của Đức Leo XIII, Đức Gioan Phaolô II ước mong các cộng đoàn Kitô đánh giá cao lời Kinh Mân Côi trong năm này và tuyên bố từ tháng 10 năm 2002 tới tháng 10 năm 2003 là năm Mân Côi. Ngài phó thác chỉ dẫn mục tử này cho sáng kiến của các cộng đoàn giáo hội địa phương với mục đích kiện toàn và làm vững mạnh các chương trình mục vụ của các giáo hội địa phương. Đức Gioan Phaolô II cũng hy vọng nó được tiếp nhận với lòng quảng đại và mau mắn. Nếu được tái khám phá trong ý nghĩa tràn đầy của nó, Kinh Mân Côi đem tín hữu vào trong chính con tim của cuộc sống Kitô và cống hiến một cơ may tinh thần và sư phạm bình thường và phong phú cho việc chiêm ngắm cá nhân, đào tạo dân Chúa và truyền giáo mới. Ngoài ra, cũng có một lý do khác nữa, đó là dịp kỷ niệm 40 năm khai mạc công đồng Trung Vatican II là ơn vĩ đại được thần khí Thiên Chúa sắp sẵn cho giáo hội thời đại chúng ta. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đề cập đến các lý do khiến cho Ngài công bố năm Mân Côi. Lý do thứ nhất là sự cấp thiết đương đầu với một cuộc khủng hoảng của lời kinh này. Trong bối cảnh lịch sử và thần học ngày nay, nó có nguy cơ bị giảm thiểu giá trị, và vì thế ít được đề nghị với các thế hệ mới. Có người nghĩ rằng tính cách trung tâm của phụng vụ được công đồng chung nhấn mạnh có hậu quả tất yếu là việc giảm tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Thật ra như Đức Phaolô VI đã minh xác, lời kinh này không chỉ không chống lại phụng vụ mà còn yểm trợ cho phụng vụ nữa, bởi vì nó dẫn nhập vào phụng vụ và làm cho phụng vụ vang vọng lên bằng cách cho phép sống nó với sự tham dự nội tâm tràn đầy và thu lượm được các kết quả của nó trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ cũng có người sợ rằng lời kinh Mân Côi có thể ít đại kết vì tính cách thánh mẫu cao của nó. Thật ra kinh Mân Côi ở trong chân trời trong sáng nhất của lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa đã được công đồng vạch ra, một lòng sùng mộ ở trung tâm Kitô học của Đức Tin Kitô, để khi mẹ được tôn kính thì con mẹ được hiểu biết, yêu mến và vinh danh một cách phải có. Nếu được tái khám phá ra một cách thích hợp, kinh Mân Côi là một trợ giúp, chứ chắc chắn không phải là một cản trở đối với phong trào đại kết. Nhưng lý do quan trọng nhất để mạnh mẽ tái đề nghị việc đọc kinh Mân Côi là sự kiện đó là một phương thế rất có giá trị, tạo thuận tiện cho tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô mà tôi đã đề nghị trong tông thư bước vào ngàn năm mới, như là sư phạm đích thực của sự thánh thiện. Cần có một Kitô giáo trước hết biết phân biệt trong nghệ thuật cầu nguyện. Trong khi mặc dù có biết bao nhiêu mâu thuẫn trong nền văn hóa hiện đại cũng nở hoa một đòi hỏi tu đức mới, cũng được khơi dậy bởi ảnh hưởng của các tôn giáo khác, thật cấp thiết hơn bao giờ hết là các cộng đoàn Kitô của chúng ta trở thành các trường cầu nguyện đích thực. Kinh Mân Côi nằm trong truyền thống tốt đẹp và được kiểm thực nhất của việc chiêm niệm Kitô. Được phát triển bên Tây Phương, nó là lời cầu nguyện đặc biệt suy niệm và trong một cách thức nào đó tương xứng với lời cầu nguyện của con tim hay lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nảy mầm trên đất màu mỡ của Đông Phương Kitô.